Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 21 tháng 9 năm 2016, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Nhà khoa học Việt Nam phản bác xác định của cơ quan chức năng Việt Nam cho rằng hải sản ở tầng nổi thuộc 4 tỉnh ven biển miền Trung đã an toàn. Hàng trăm giáo dân vùng biển bị ảnh hưởng dự định kiện tập đoàn Formosa ra tòa án thị xã Kỳ Anh đòi minh bạch. Phần cuối chương trình là tạp chí kinh tế. Tuần này chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa nói về nguy cơ khủng hoảng tài chính sắp tới ở Trung Quốc. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Diễm Thi và Phương Anh mời quý vị nghe bản tin chi tiết. Quốc hội Việt Nam sẽ không phê chuẩn Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, tức PPP, cho đến sau ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Tin này được đại biểu Dương Trung Quốc nói với hãng thông tấn AFP hồi chiều nay, cho hay bản hiệp định sẽ không được đưa ra để thảo luận và phê chuẩn trong phiên họp sắp tới. Phiên họp này bắt đầu từ ngày 20 tháng 10 và kéo dài cho đến giữa tháng 11 mới kết thúc.
Đại biểu Dương Trung Quốc nói rằng, mặc dù tất cả các thành viên Quốc hội Việt Nam đều ủng hộ TPP, nhưng vì nước Mỹ đang ở mùa bầu cử, Quốc hội Hoa Kỳ cũng chưa tính đến chuyện phê chuẩn. Do đó, chuyện Việt Nam tạm hoãn bỏ phiếu phê chuẩn là chuyện bình thường. Trang mạng của Quốc hội Việt Nam cũng cho thấy sẽ không thảo luận và phê chuẩn TPP. Bản hiệp định quy đủ 12 nước, và đến giờ ngoài Việt Nam, Quốc hội một số nước trong đó có hai nước thành viên quan trọng là Nhật Bản và Hoa Kỳ cũng chưa tính đến chuyện sẽ phê chuẩn nội trong năm nay. Cho dù Tổng thống Barack Obama nhiều lần lên tiếng thúc giục, nói rằng TPP là biểu tượng rất quan trọng để xác định lời cam kết mà Hoa Kỳ đã đưa ra là sẽ tiếp tục đóng vai trò lãnh đạo ở châu Á-Thái Bình Dương.
Riêng tại Hoa Kỳ, trong thời gian còn giữ vai trò ngoại trưởng, bà Hillary Clinton là người ủng hộ TPP. Nhưng trong cương vị của ứng cử viên đại diện đảng Dân Chủ tranh cử chức tổng thống, bà lại lên tiếng chống đối, cho rằng TPP không được sự ủng hộ của các tổ chức công đoàn và những tổ chức bảo vệ môi trường ở Hoa Kỳ. Ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump cũng mạnh mẽ chống đối, nói rằng TPP không có lợi cho nước Mỹ vì sẽ có hàng triệu công nhân Hoa Kỳ mất việc.
Vòng đàm phán thứ 9 về Biển Đông giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc kết thúc vào ngày hôm nay tại Hà Nội. Báo chí Việt Nam loan tin này và nói rằng hai bên bàn những vấn đề liên quan đến biển nhưng ít nhạy cảm. Đại diện Việt Nam là ông Lê Quý Quân, phụ trách các vấn đề về biển của Bộ Ngoại giao Việt Nam, đồng cấp của ông phía Trung Quốc là ông Chu Kiện. Trong thông báo cho báo chí, các quan chức hai bên cho biết là sẽ nghiêm túc thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo hai bên, theo tinh thần của thỏa thuận giải quyết các vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc. Các vấn đề ít nhạy cảm được Thông tấn xã Việt Nam đưa ra là hợp tác quản lý môi trường biển giữa hai nước, nghiên cứu địa chất, hợp tác quản lý phát triển các nguồn lợi về thủy sản tại Vịnh Bắc Bộ. Hai bên cũng thỏa thuận với nhau là vòng đàm phán thứ 10 sẽ được tổ chức vào quý 1 sang năm.
Ông Nguyễn Phú Trọng tham gia Đảng ủy Bộ Công an Việt Nam. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam lại tham gia cơ quan đảng đầy quyền lực của Bộ Công an. Tin này được báo chí Việt Nam đưa ra ngày hôm nay sau một buổi lễ tại Hà Nội. Tại buổi lễ này, Bộ Chính trị công bố danh sách 16 người đứng đầu cơ quan đảng của Bộ Công an. Trong số này có ông Nguyễn Phú Trọng cùng hai lãnh đạo cao cấp là Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Các ông Trọng, Quang và Phúc thuộc nhóm 4 người được cho là có quyền lực nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, hay được gọi là Tứ Trụ. Người còn lại là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội. Trong bài diễn văn đọc ở buổi lễ này, ông Nguyễn Phú Trọng cho biết là cơ quan lãnh đạo đảng của Bộ Công an bao gồm các thành viên được Bộ Chính trị chỉ định, chứ không phải được đảng viên của ngành công an bầu lên. Xin nhắc lại là trong cơ cấu chính trị Việt Nam hiện nay, Đảng Cộng sản lãnh đạo hết mọi hoạt động của quốc gia, với đầu não là Bộ Chính trị. Tại các địa phương cũng có một cơ quan lãnh đạo đảng, gọi là các tỉnh ủy, và tại các bộ cũng có cơ quan lãnh đạo của đảng, gọi là các đảng ủy của bộ đó.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh La Thăng, mời bà Marietta Tanoka, tân tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn đi thăm các cơ sở tôn giáo tại đây. Lời mời của người đứng đầu cơ quan đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh được đưa ra trong buổi lễ chào đón bà Tanoka nhận nhiệm sở mới. Mục đích của chuyến thăm viếng các cơ sở tôn giáo này được nói là để chứng kiến việc người dân Việt Nam có các quyền bình đẳng và tự do tôn giáo.
Trả lời câu hỏi của Tòa lãnh sự Mỹ về chuyện chùa Liên Trì tại quận 2 bị giải tỏa, ông Đinh La Thăng nói rằng các cơ sở tôn giáo phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Ngôi chùa này cùng những người dân sống quanh đó sẽ được cấp chỗ ở mới tốt hơn hoặc là bằng với chỗ cũ. Ông Thăng nói thêm là giữa Tòa Tổng lãnh sự Mỹ và Thành phố Hồ Chí Minh còn có nhiều chuyện quan trọng hơn để làm. Đừng để chuyện giải tỏa chùa Liên Trì gây phương hại đến quan hệ đôi bên. Xin nhắc lại là chùa Liên Trì ở quận 2 thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, không được nhà nước Việt Nam công nhận. Ngày 8 tháng 9 vừa qua, lực lượng chức năng Việt Nam đã giải tỏa hoàn toàn chùa Liên Trì sau một thời gian đối đầu rất lâu giữa chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh và các vị sư trụ trì ngôi chùa này.
Đài Loan yêu cầu công ty Google làm mờ các hình ảnh vệ tinh của công ty này chụp đảo Ba Bình tại quần đảo Trường Sa đang do quân đội Đài Loan chấn giữ. Một giới chức của chính quyền Đài Loan là người phát ngôn Bộ Quốc phòng đảo quốc này đưa ra lý do cho lời yêu cầu này là để giữ bí mật các cơ sở quân sự của mình trên hòn đảo. Bộ Quốc phòng Đài Bắc đã đưa ra lời đề nghị này sau khi các cơ quan truyền thông địa phương loan tải những hình ảnh vệ tinh do Google chụp. Các chuyên gia quốc phòng ở Đài Loan nói rằng, khi họ xem xét các ảnh vệ tinh thì thấy những vòng tròn và phỏng đoán rằng đó là các căn cứ pháo binh dùng vào việc phòng thủ hòn đảo.
Đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa có tên quốc tế là Ituaba, còn Đài Loan gọi là đảo Thái Bình. Đây là hòn đảo lớn nhất quần đảo Trường Sa, hiện đang bị tranh chấp giữa Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Malaysia và Brunei.
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam là bà Trần Thị Nga nói trong một phiên họp tại Hà Nội sáng nay là tham nhũng tại Việt Nam đang ổn định nhưng chưa bị đẩy lùi và số vụ được phát hiện ngày càng ít. Theo báo cáo của bà Trần Thị Nga đọc trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thì việc phát hiện, điều tra, xét xử các vụ tham nhũng cũng như số tài sản thu hồi từ các vụ này đều giảm so với năm 2015. Tuy vậy, Ủy ban Tư pháp cho biết là tình hình tham nhũng vẫn diễn biến rất phức tạp, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành và nhiều lĩnh vực. Bà Nga nói rằng, các đánh giá về tham nhũng của chính phủ vẫn rất chung chung, không nêu ra được những sự việc cụ thể. Báo cáo này cũng nhắc đến việc Tổ chức Minh bạch Quốc tế đang xếp Việt Nam đứng hàng 112 trong 168 quốc gia về nạn tham nhũng trên thế giới.
Và cuối cùng, thưa quý vị, sau 4 ngày xét xử, chiều nay Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Kinh đã tuyên án tử hình trùm ma túy Tráng A Tàng, tức Tang Can Nam, và 8 can phạm trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia do hắn ta cầm đầu. Ngoài ra còn có 3 bị cáo khác lãnh án tù chung thân. Tất cả những bị cáo đều có liên hệ ruột thịt với nhau, dựng đường dây mua bán ma túy từ Lào qua Sơn La và đưa về Bắc Giang tiêu thụ. Chứng cớ được đưa ra trước tòa cho thấy, đường dây này đã hoạt động trong nhiều năm trời, số lượng ma túy bọn chúng mua bán lên đến nhiều triệu đô la trước khi bị phát hiện hồi năm 2013.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày, cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, Quý vị có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Thưa quý vị, ngày 20 tháng 9 năm 2016, Liên Bộ Tài nguyên Y tế Nông nghiệp công bố thông tin theo đó, người dân có thể sử dụng hải sản tầng nổi ở 4 tỉnh ven biển miền Trung, nơi vừa trải qua thảm họa môi trường. Bộ Y tế chỉ khuyến cáo hải sản tầng đáy chưa an toàn. Nam Nguyên ghi nhận phản ứng của giới khoa học về vấn đề này.
Về chi tiết, Bộ Y tế cho biết qua nghiên cứu, hiện nay tất cả các hải sản như cá ngừ, cá thu, cá nục các loại, cá chỉ vàng, bạc má, cá hố, cá bò, cá cam, cá trích, cá đối, cá cơm và các loại hải sản sống ở tầng nổi, hải sản tại đầm nuôi của 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đều an toàn để dùng làm thực phẩm. Tuy vậy, Bộ Y tế nhấn mạnh là hải sản sống ở tầng đáy trong vòng 25 km tính từ bờ chưa an toàn để sử dụng làm thực phẩm. Những loại hải sản sống ở tầng đáy ven biển miền Trung bao gồm ghẹ, tôm, tôm tít, ốc, mực, cá đuối, cá đục, bạch tuộc, cua đá và các loài khác. Trả lời Nam Nguyên vào tối 20 tháng 9 năm 2016, giáo sư Nguyễn Tắc An, nguyên viện trưởng Viện Hải Dương Học Nha Trang, nhận định.
Tôi nghĩ về nguyên tắc, sau cái vụ mà gọi là có tác động của các chất ô nhiễm công nghiệp như Formosa ở Hà Tĩnh, thì cái vùng biển đấy á, cho đến nay mới được có 6 tháng, thì gọi là an toàn, chưa thể tin tưởng được. Vì sao? Mặc dù vùng biển Việt Nam có cái động lực mạnh, có khả năng tự làm sạch tốt, có cái đa dạng sinh học cao, đấy, nhưng mà cái độc tố của cái công nghiệp Formosa nó rất mạnh và nó gây rất nhiều những cái hiệu ứng từ các góc độ khác nhau, từ phía cạnh độc tố học. Do đó là mới qua 4-5 tháng thì vấn đề là còn nghiêm trọng.
Công bố ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ Y tế được báo chí nói là dựa vào kết quả nghiên cứu 1.040 mẫu hải sản được lấy mỗi ngày ở tất cả các cảng cá, gò cá, các thuyền đánh bắt cá và đầm nuôi ở 4 tỉnh ven biển miền Trung từng chịu thảm họa môi trường. Tuy vậy, giới khoa học cho rằng việc công bố nước biển, cá biển an toàn không thuyết phục, vì trước đó Bộ Tài nguyên Môi trường và các sở cấp dưới chỉ thực hiện phân tích nước biển mà không nạo vét trầm tích đáy biển để tìm kim loại nặng. Tiến sĩ Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề Cá Việt Nam từng kiến nghị.
Đánh giá được môi trường phải đánh giá đầy đủ. Thì từ mặt nước biển, rồi nước tầng giữa, rồi nước tầng đáy, rồi trầm tích, rồi nhiều thứ. Nói chung là cả những vùng nữa, vùng nước chảy, vùng nước không chảy, vùng nước đậu. Nó còn nhiều thứ lắm, cho nên là Hội Nghề Cá chúng tôi cũng có văn bản gửi ra chính phủ rồi. Đó, thì trong đấy có cái kiến nghị về cần phải đánh giá môi trường một cách toàn diện và đầy đủ hơn.
Trao đổi với chúng tôi vào tối 20 tháng 9, nhà hải dương học giáo sư Nguyễn Tắc An giải thích quan điểm khoa học về vấn đề này.
Cái độc tố trong môi trường nó hòa tan trong nước và sau đấy nó bắt đầu trầm lắng, nó tích lũy ở trong trầm tích. Do đó là ngay tức thời thì phân tích trong nước là đúng, nhưng mà sau đấy một thời khoảng thời gian thì cái vấn đề tất cả các chất độc nó vào trầm tích, vào dưới trầm tích, do đó là phải lấy cái mẫu trầm tích lên phân tích. Thứ hai là nó bị tích lũy trong một số các loài sinh vật nó chịu đựng được cái độc tố đấy, thì mình phân tích cái hợp tính hóa sinh của một số cái loài sinh vật cố hữu ở đấy. Đấy, thì những cái này là tôi chưa thấy có công bố nào cả. Do đó nên cái số liệu mà mình nói về cái tính an toàn của môi trường là chỉ mới một vài khía cạnh thôi, còn chưa làm thỏa mãn các nhà khoa học cũng như người dân về tính an toàn của môi trường. Và nói thực ra với cái nhiễm độc cho công nghiệp thép thì cái môi trường ở vùng đấy là chưa an toàn.
Với công bố về an toàn thực phẩm hải sản với điều kiện cách là phân biệt hải sản tầng nổi và tầng đáy, thì dù với bất cứ biện pháp kiểm soát nào, sự hy vọng phục hồi thị trường hải sản 4 tỉnh miền Trung là khó khả thi. Phó giáo sư Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế từ Hà Nội nhận định.
Hôm nay cái công bố của Bộ Y tế đối với cái cá ở cái tầng đó thì theo quan điểm cá nhân tôi thì thực chất nó là cái đây là phía cơ quan chức năng thôi. Còn thực chất là người dân nếu mà người ta hiểu biết nhất người ta chưa thực sự người ta tin tưởng. Bởi vì nhiều khi những cơ quan chức năng ấy thì cũng tuyên truyền hoặc nói thì nhằm cái mục đích theo một cái truyền thông một phía thôi. Để tính chất để an dân, để động viên thôi. Mà ít nhất theo quan điểm cá nhân mới chỉ cho những tổ vấn chuyên gia, tổ chuyên gia hoặc những tổ tư vấn độc lập thì người ta đi nghiên cứu, người ta kết luận chỉ theo những cái khách quan thôi. Cho nên từng đây thì tôi nghĩ là để thiết lập tại những thị trường này thì cũng hơi khó và không phải một sớm một chiều có thể làm được. Mà cái hậu quả của nó thì còn có thể kéo dài.
Nếu có cá để đánh bắt gần bờ trong phạm vi 25 km và người tiêu thụ chấp nhận sử dụng các loại cá tầng nổi mà Bộ Y tế nói là an toàn, thì mới có thể nói chuyện phục hồi thị trường. Tuy vậy, niềm tin vào vấn đề hải sản đã an toàn, từ đó có thị trường tiêu thụ là một khả năng rất nhỏ, nếu không muốn nói là bất khả thi. Mặc dù không sống ở 4 tỉnh ven biển chịu thảm họa môi trường, nhưng một số đông người tiêu thụ trên cả nước cho đến nay vẫn tránh không ăn hải sản. Giáo sư Nguyễn Tác An phát biểu.
Nói thực ra thì từ khi có cái vụ Formosa thì hầu như gia đình tôi không sử dụng những cái hải sản. Vì cái đó là dù có phân tích thế nào thì cũng chắc chắn là nó không an toàn về mặt sức khỏe.
Giới phản biện nhận định rằng qua cách xử lý lúng túng sau khi xảy ra thảm họa cá chết hàng loạt hồi tháng 4 năm nay, người dân hầu như mất niềm tin vào chính quyền. Phục hồi môi trường biển cùng lúc phục hồi niềm tin đã mất của người dân là điều cần thiết. Theo Phó Giáo sư Ngô Chí Long, giới học giả chuyên gia khuyến cáo chính phủ cần tìm cách giải quyết hậu quả thảm họa môi trường theo đúng bản chất vấn đề và công khai minh bạch thì may ra mới có thể lấy lại niềm tin của nhân dân.
Với lượng người tiếp cận công cụ mạng xã hội ngày càng tăng, Đài Á Châu Tự Do thực hiện chương trình truyền hình mạng, phát trực tiếp và lưu lại trên Facebook, YouTube mỗi tối thứ Sáu hàng tuần, với mục đích giúp quý vị bắt kịp tất cả những diễn biến đáng chú ý tại Việt Nam. Chương trình được thực hiện với sự hỗ trợ của các chuyên viên kỹ thuật Đài Á Châu Tự Do sẽ làm quý khán thính giả hài lòng về mọi mặt. Mong quý vị đón xem chương trình truyền hình mạng của Ban Việt Ngữ được phát hình trực tiếp vào lúc 10 giờ mỗi tối thứ Sáu hàng tuần, trên Facebook và YouTube, cũng như trên trang chủ RFA Tiếng Việt.
Thưa quý thính giả, trong bài phóng sự trước, chúng tôi có trình bày về quyết định thành lập Ban hỗ trợ các nạn nhân thảm họa ô nhiễm môi trường biển được Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Tòa Tổng Giám mục Giáo phận Vinh ký và đóng dấu có hiệu lực từ ngày 13 tháng 9. Bên cạnh đó, vào ngày 26 tháng 9 này, Linh Mục Đặng Hữu Nam thuộc Giáo xứ Phú Yên, tỉnh Nghệ An sẽ hướng dẫn hàng trăm giáo dân, những nạn nhân trực tiếp của thảm họa môi trường biển do Formosa gây ra, nộp đơn khởi kiện lên Tòa án thị xã Kỳ Anh đòi minh bạch. Sự việc cụ thể như thế nào? Cát Linh có cuộc phỏng vấn Linh Mục Đặng Hữu Nam và trình bày trong bài viết chi tiết sau. Mời quý vị cùng nghe.
Theo hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành, quy định về khiếu kiện tập thể chưa được công nhận về mặt pháp lý. Mỗi người khi ký đơn phải đến đệ đơn và phải ký xác nhận. Điều này theo Linh Mục Đặng Hữu Nam thuộc Giáo xứ Phú Yên, tỉnh Nghệ An chính là một khó khăn trở ngại cho hàng trăm ngàn ngư dân khi muốn khởi kiện. Trả lời chúng tôi qua điện thoại vào đêm 20 tháng 9, ông cho biết.
Nhưng mà vì là người dân và người ngư dân cho nên trong hoàn cảnh đó để cha Nam quyết định tổ chức để đưa những người đã nhờ cha Nam đến làm hồ sơ để rồi đưa lên tòa án để đơn. Con số đi đó thì ít nhất cũng phải 500-600 người, cho nên là vào ngày 26 tới đây là sẽ tổ chức đi.
Sau khi xảy ra thảm họa vụn án Formosa, đời sống ngư dân bốn tỉnh ven biển miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề. Hậu quả cho đến hôm nay vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng, dù chính phủ đã công bố bồi thường thiệt hại cho người dân. Do đó, các tổ chức, hội đoàn cá nhân trong và ngoài nước cùng các giáo xứ thuộc vùng phụ cận đã thực hiện nhiều công tác kêu gọi đóng góp cứu trợ và đòi bồi thường thiệt hại minh bạch cho người dân. Một trong những hình thức đòi hỏi quyền minh bạch và bồi thường thỏa đáng theo đúng pháp lý là khởi kiện công ty Formosa đã gây ra thảm họa ô nhiễm môi trường. Linh mục Đặng Hữu Nam nói thêm.
Tại chợ Cha Nam thì có được 430 bộ hồ sơ đã hoàn thiện. Và những ngày như hôm nay vẫn còn tiếp tục rất là nhiều người đến để làm hồ sơ tiếp. Và vì thế thì từ hôm nay cho đến ngày 26 thì không biết thêm được bao nhiêu bộ hồ sơ nữa. Nhưng mà trước mắt thì có 430 bộ hồ sơ rồi. Và sẽ tổ chức đi vào ngày 26 tháng 9 tới đây. Và đi đệ đơn lên tòa án. Thì trước mắt thì cũng xin ba luật sư cùng đi, nhưng mà không biết là ba luật sư có hiện diện được không.
Khi bắt đầu tiến hành thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, Linh mục Đặng Hữu Nam cho biết có tiếp cận và nhờ văn phòng của luật sư Hà Huy Sơn ở Hà Nội tham vấn về điều kiện pháp lý và xem xét duyệt hồ sơ. Luật sư Hà Huy Sơn là người đã làm một đơn khởi kiện mẫu đưa lên trang cá nhân để hướng dẫn giúp cho người dân có nhu cầu khởi kiện. Hơn 400 bộ hồ sơ hiện tại mà Linh mục Đặng Hữu Nam đề cập đến đều do các ngư dân đứng đơn và ký tên.
Và cái số đơn này là chỉ trong khu vực của người giáo dân trong giáo xứ của Cha Nam và các giáo xứ lân cận, cũng như là một số anh chị em không cùng niềm tin tôn giáo nhưng ở cái vùng phụ cận này đến để nhờ Cha Nam làm đơn. Còn nếu tính là cả 4 tỉnh miền Trung thì chắc chắn là phải lên hàng triệu người.
Linh mục Đinh Hữu Thoại thuộc dòng Chúa Cứu Thế cho biết ngài rất ủng hộ về cuộc khởi kiện ngày 26 tháng 9 này.
Tôi nghĩ là cha Đặng Hữu Nam cũng như giáo dân của giáo phận Vinh và đặc biệt là giáo xứ của ngài đó thì đang trong những thời điểm mà cùng với giáo phận Vinh lên tiếng về vấn đề mà Formosa hủy hoại môi trường của bốn tỉnh miền Trung, trong đó họ là nạn nhân. Và thời gian vừa qua thì thấy rồi là những cái cuộc xuống đường, những cái cuộc bày tỏ lập trường của giáo dân của Cha Nam, rồi nên cái việc tiến tới sắp tới cái việc khởi kiện, tìm cách để khởi kiện cái Formosa thì nó cũng nằm trong cái chuỗi sự kiện đó. Vâng.
Trong bài phóng sự trước, chúng tôi có đề cập đến một chính sách mới được đưa ra của Tòa Hình sự Quốc tế ICC, đó là sẽ thụ lý các vụ án về môi trường như những vụ cướp đất đai, phá rừng nhiệt đới hoặc làm nhiễm độc nguồn nước thì có thể sẽ bị đưa ra tòa ở La Hay. Tuy chính luật sư Hà Huy Sơn cũng cho rằng chính sách mới này là niềm hy vọng tích cực cho người dân Việt Nam nói chung và những nạn nhân của thảm họa vụ án Formosa nói riêng. Tuy nhiên,
và cái thủ tục và cái trình tự thì tôi nghĩ nó phải có một cái thời gian. Bản thân các cái luật sư thì cũng không có nhiều người lắm được cái thủ tục đó.
Vâng.
Nên nó cũng chưa có thể cái hiệu ứng ngay được.
Cũng cùng một nhận định, Linh mục Đặng Hữu Nam cho biết còn rất nhiều điều khó khăn để vượt qua, trong đó phải kể đến quy chế Rome 1988.
Chẳng hạn như là trong quy chế Rome về của Tòa án Hình sự Quốc tế về ICC đó, ở quy định tại khoản 1.2 có nói rằng là cái quyền thẩm quyền xét xử của ICC và cái thẩm quyền này, quyền tài phán này thì cho đến lúc này Việt Nam vẫn chưa phê chuẩn quy chế Rome và cũng không có ý định tuyên bố công nhận thẩm quyền xét xử của ICC.
Vào năm 2014, trong thời điểm định kỳ phổ quát nhân quyền của Việt Nam, một quá trình 4 năm một lần dưới sự hỗ trợ của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhiều quốc gia đã đưa ra kiến nghị Việt Nam cần phê chuẩn quy chế Rome nhưng nhà nước Việt Nam đã bác bỏ vì vấn đề nhạy cảm.
Và khi quy chế Rome này công nhận thẩm quyền trách chữ của ICC cho các tội danh xâm phạm nghiêm trọng về quyền của con người, đó nên cho nên là nó rất là nhạy cảm với Việt Nam, đó là cái chuyện bình thường. Và ở đây, ở cái điều thứ hai nữa là trở lại với định đưa Formosa ra tòa án hình sự quốc tế, thì có cái quy chế Rome này cũng nói rằng nếu Đài Loan đã phê chuẩn về quy chế Rome, thì các tổ chức nhân quyền của Đài Loan có thể đại diện cho nạn nhân Việt Nam khởi kiện Formosa ra ICC. Nhưng mà câu đời thì cũng rất là khó, bởi vì căn cứ vào khoản A điểm 2 điều 12 quy chế này, thì ICC thể thực hiện quyền tài phán của mình khi vụ việc phạm tội xảy ra ở quốc gia là thành viên. Vụ việc của Formosa hôm nay phạm tội thì lại xảy ra trên đất nước Việt Nam, mà Việt Nam thì không phải là thành viên của quy chế Rome, cho nên ICC rất là khó để xử lý cái vụ việc này.
Trong tài liệu đăng tải trên trang luatkhoa.org có ghi rằng, trong số 124 quốc gia thành viên của ICC hiện nay, không có tên Việt Nam và Đài Loan. Điều này có nghĩa là không thể truy tố quan chức chính phủ Việt Nam và lãnh đạo Formosa ra ICC, trừ trường hợp họ có quốc tịch của một trong 124 nước kể trên. Linh Mục Phạm Sĩ Phương, một trong những người thực hiện Ủy ban hỗ trợ nạn nhân thảm họa ô nhiễm môi trường biển, đã từng chia sẻ với chúng tôi rằng tất cả là một con đường dài phía trước, và điều quan trọng trước mắt của giáo phận vẫn là phải làm điều gì đó để là điểm tựa cho người dân lúc này. Do đó, cuộc khởi kiện ngày 26 tháng 9 tới đây cũng có thể được xem là một hy vọng nhằm giúp cho ngư dân bốn tỉnh miền Trung tìm lại sự công bình thỏa đáng. Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt Ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Tiếp theo là phần tường trình từ Việt Nam do nhóm phóng viên thực hiện.
Hồ Núi Cốc ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, vốn dĩ là hồ nước ngọt nhân tạo đẹp và hấp dẫn bậc nhất ở khu vực Đông Bắc Việt Nam. Bên cạnh những gói du lịch nghỉ dưỡng có giá tiền đắt đỏ, các loại thủy sản lạ, khu du lịch Hồ Núi Cốc còn có thêm một loại dịch vụ phụ luôn hấp dẫn giới ăn chơi, và loại dịch vụ này tỷ lệ với sự phát triển của du lịch cũng như sự mất dần của những thửa đất tự nhiên, lao động thất nghiệp. Nạn mại dâm trong khu vực Hồ Núi Cốc đã trở thành một thứ vấn nạn nơi đây. Ông Việt, sống trong khu vực Hồ Núi Cốc, chia sẻ.
Nó xung quanh đấy rồi, người thiểu số không có, một người kinh không có, nó tạp nham đấy, tạp nham lắm. Thường thường nó cứ 11 giờ đêm. Thế là mình nhập đồng ấy, của chủ quán nó khác ngoài. Nó rơi tầm 500 đến 1 triệu, trong khu vui chơi bây giờ nó cả đắt. Có đưa từ dưới Thái lên đi, nó gọi từ dưới Thái nó bắt taxi lên. Nó bắt khách từ dưới Thái Nguyên, nó đưa lên Hồ Núi Cốc. Nó đèo từ ở dưới Thái Nguyên này, phải khách đấy, phải khách chờ phải hợp đồng. Nó hợp đồng ngay từ chiều rồi, khách lên cái là thế vào hợp đồng nó rồi thì bắt đầu nó đón là từ ở Thái Nguyên vào. Giá đấy nó đắt lắm, giá lên an toàn ở đấy thì an toàn rồi. Nó vào hết mà.
Ông Việt cho biết thêm là kể từ khi khu mỏ núi Pháo đi vào hoạt động đến nay, thị trường du lịch núi Cốc có vẻ khởi sắc, nhưng rất tiếc. Sự khởi sắc này không theo chiều hướng tốt, người dân có thể dễ dàng kiếm tiền thông qua các dịch vụ du lịch, hàng quán và lưu trú. Trong đó, đáng sợ nhất là kỹ nghệ bán dâm của rất nhiều cô gái từ các gia đình bị mất đất, mất rừng sau khi quy hoạch núi Pháo, và một số cô từ thành phố Thái Nguyên lên đây kiếm tiền qua kỹ nghệ này. Mặc dù lượng công an tỉnh Thái Nguyên và huyện Đại Từ đã nhiều lần truy quét, nhưng theo ông Việt, xóa sạch các ổ mại dâm ở Hồ Núi Cốc cũng giống như nhổ sạch cỏ cũ trên một đám ruộng đã mọc cỏ cũ lâu năm. Bởi vì tất cả những gì mà cơ quan công an, nhà chức trách phát hiện, truy quét đều là những điểm đã hết hạn trong giới mại dâm. Họ trở thành vật tế lệ cho những đợt truy quét, và những người bị bắt có độ tuổi tương đối cao, nhan sắc không có gì đặc biệt, nếu không muốn nói là nhan sắc của họ rất tệ. Ngược lại, các cô gái trẻ có nhan sắc luôn là miếng mồi ngon thu hút khách, và hầu hết khách ở khu du lịch núi Cốc đều là hạng VIP, nghĩa là những ai ít tiền hoặc có nguyện vọng đi du ngoạn cho biết đó đây sẽ ít chọn núi Cốc để tá túc qua đêm. Bởi mọi loại dịch vụ từ ẩm thực cho đến phòng ốc ở đây đều có chất lượng không cao, nhưng giá tiền thì đắt hơn thành phố rất nhiều. Những khách sạn và nhà nghỉ ở núi Cốc cũng có giá rất cao. Hầu hết khách du lịch đều thăm xong thì quay về thành phố Thái Nguyên để tá túc, nhưng hàng đêm, các quán ở Hồ Núi Cốc vẫn rất đông khách. Bởi dịch vụ hàng quán được xem là đẳng cấp vì giá thành cao ngất của nó thu hút một lượng không nhỏ khách hàng trong giới quan chức nhà nước. Vào dịp cuối tuần, khách hàng thường xuyên của núi Cốc sẽ ăn chơi, nhậu nhẹt và ở lại nơi đây để vui vẻ. Theo ông Việt, sở dĩ núi Cốc vẫn tồn tại cho đến nay theo hướng mại dâm, bởi vì các hoạt động mại dâm tại núi Cốc chỉ diễn ra sau chạng vạng, kể từ 4 giờ chiều trở đi. Vào lúc đó, tất cả các cô gái mại dâm sẽ đổ về khu vực chung quanh Hồ Núi Cốc và đóng vai khách du lịch. Đáng sợ nhất, ông nói rằng có rất nhiều cặp vợ chồng thực sự chở nhau đi chào khách. Họ đóng vai người đi dạo và bắt khách lẹ đi ngang qua đường. Nếu không bắt được khách lẹ, thì rất có thể một quán nào đó có khách yêu cầu phải thêm phần gái gú. Chủ quán sẽ gọi một trong những người trong nhóm của họ. Ông Việt cảnh báo, khách hàng nên cẩn thận nếu lần đầu vào núi Cốc, bởi rất có thể những cô gái lang thang ngoài đường mời khách sẽ chơi trò lừa đảo. Khi khách hàng đang hành sự thì gã chồng có hung thú hạng hoi sẽ xông vào phá cửa và làm ầm lên đòi số tiền lớn. Nếu không đưa tiền thì y sẽ gọi công an về tội quan hệ ngoài hôn nhân, quan hệ bất chính. Và dường như chưa có khách chơi nào thoát khỏi cái bẫy này mà không mất tiền. Trình, một cô gái làng chơi ở núi Cốc, bây giờ đã nghỉ hưu và chăn nuôi sống qua ngày, kể rằng.
Cực lắm chứ, nhưng mà khổ thì phải làm chứ, không có cái ăn thì phải làm đấy. Hả? Mình đi theo mọi người ở trong hàng xóm.
Theo Trình, sở dĩ hầu hết các cô gái ăn đêm ở Hồ Núi Cốc đều là dân miền núi tỉnh Thái Nguyên, bởi họ cũng đã hết đường sống, lấy bản thân làm ví dụ. Trình nói rằng cô vốn là một người mẹ trong một gia đình ổn định, có nhà cửa, ruộng vườn trong khu mỏ núi Pháo. Thế nhưng khi mỏ núi Pháo hoạt động, gia đình cô nhận tiền đền bù ra ngoài mua đất để cất nhà. Số tiền đền bù mọi thứ chỉ đủ để mua đất ở và cất một ngôi nhà, nhưng ở chẳng bao lâu thì không còn gì để ăn bởi ruộng vườn cũng không còn để trồng chè và trồng lúa, mà đi làm thuê thì không biết làm gì. Cuối cùng, thấy công nghiệp bán dâm dễ kiếm tiền, có thể cứu được gia đình, cô quyết định đi theo con đường này. Và sau một khoảng thời gian dài gần 5 năm đeo đuổi công nghiệp bán dâm ở núi Cốc, Trinh đã gom được một số tiền nho nhỏ để mua một mảnh vườn, để được trồng trọt và kiếm sống như những ngày chưa có đền bù giải tỏa ở núi Pháo. Nhưng không phải ai cũng may mắn được như Trinh, một người đàn ông yêu cầu giấu tên chia sẻ.
Cứ mỗi tháng như bọn em làm 37 đấy, gọi 35, 37 ngày một lứa thì cũng được gần 2 tại chè khô một lần mấy ngày đấy ạ. Phải một lứa đấy. Không đâu anh ạ, hồ lý cốc thì chẳng giúp tăng trưởng được cái gì đâu anh ạ. Làm ruộng thì bọn em làm ruộng ở đấy thì bây giờ hồ lý cốc nó cũng mập hết rồi. Đền bù cũng chẳng đền bù, bọn em có làm được ruộng đâu, bọn em làm chè mà. Này, để đông gạo thôi anh.
Người đàn ông này cho biết thêm là hầu hết các cô gái trong làng bán dâm ở Hồ Núi Cốc đều có thân phận rất bình thường, vốn dĩ là những cô gái hiền lành, cùi cút làm ăn. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, sau những quy hoạch của nhà nước cũng như sự đầu tư một cách vĩ đại vào công nghiệp và du lịch ở đây, mọi sự hoàn toàn đổi thay. Cuộc đời của nhiều cô gái miền Sơn Cước bỗng dưng trở nên dữ dội trong công nghiệp du lịch và kỹ nghệ bán dâm. Nhưng nói cho cùng thì tương lai của họ là rất đen tối, bởi theo ông này, vấn đề tương lai của một gia đình, một người làm mẹ nằm ở sự học hành của con cái. Rất tiếc là tương lai của các cô gái này nói riêng và cộng đồng những người dân tộc thiểu số ở Thái Nguyên nói chung vẫn còn rất mù mờ, nếu không muốn nói là vô vọng. Người đàn ông này đã kết luận như vậy trước khi kết thúc câu chuyện. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý vị, Trung Quốc và Philippines đang xúc tiến để chuẩn bị cho những thảo luận song phương về vấn đề Biển Đông sau khi Tòa trọng tài quốc tế hôm 12 tháng 7 đưa ra phán quyết có lợi cho phía Philippines. Thảo luận giữa hai phía có ảnh hưởng thế nào đến tình hình chung trong khu vực và vai trò của Philippines trong chiến lược chuyển trục về châu Á của Hoa Kỳ dưới thời của Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ có thay đổi ra sao? Việt Hà phỏng vấn giáo sư Renato Cruz de Castro thuộc Trường Đại học De La Salle Philippines về vấn đề này. Giáo sư Renato Cruz de Castro hiện cũng là chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Đông Tây tại Washington, D.C. Phần chuyển ngữ do anh Ninh thực hiện.
Ông đánh giá thế nào về tình hình Biển Đông trong thời gian qua sau khi Tòa Thường trực Trọng tài Quốc tế PCA ra phán quyết vào ngày 12 tháng 7 ạ?
It has become more tense.
Tình hình đã trở nên căng thẳng hơn. Trung Quốc tất nhiên là đã lờ đi phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế trong vụ kiện của Philippines. Bây giờ đang có những thông tin cho rằng Trung Quốc đang cho xây dựng những cơ sở quân sự tại bãi Scarborough Shoal mà Trung Quốc đã giành quyền kiểm soát từ năm 2012. Hiện đã có những dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang cho xây dựng một đảo nhân tạo tại đây để sau này trở thành một tiền đồn quân sự cho Trung Quốc vào sâu trong khu vực đặc quyền kinh tế của Philippines.
Theo ông cụ thể thì họ sẽ làm gì tại Scarborough Shoal?
Cũng giống như những gì mà họ đã làm ở 7 thực thể khác trên quần đảo Trường Sa. Có thể đó là trạm nghe tín hiệu thông tin, mà cũng có thể là căn cứ tàu ngầm. Hiện chúng tôi chưa biết được, nhưng chắc chắn là Trung Quốc đang dự định xây lắp một đảo nhân tạo ở đây.
Philippines và Trung Quốc đang chuẩn bị có những thảo luận song phương. Những kịch bản nào mà chúng ta có thể trông đợi từ kết quả của những thảo luận này ạ?
Mục đích của những thảo luận giữa hai phía đã được đưa ra từ cuộc gặp ở Hồng Kông. Tổng thống Rodrigo Duterte đã gửi cựu tổng thống Fidel Ramos sang Hồng Kông để tìm cách làm giảm căng thẳng. Tôi nghe tin từ phía Philippines là phía Philippines đã hỏi về khả năng Trung Quốc cho phép ngư dân Philippines được quay trở lại đánh bắt hải sản ở bãi Scarborough Shoal như là một cách để cho thấy cử chỉ có tính tích cực từ Trung Quốc. Nhưng theo tôi biết thì phía Trung Quốc đã khước từ đề nghị này, cho nên không có kết quả nào đạt được từ cuộc nói chuyện giữa hai phía ở Hồng Kông.
Bây giờ thì chúng ta chưa thể biết được kết quả của những thảo luận sắp tới ra sao, nhưng theo ông thì thảo luận này có ảnh hưởng thế nào đến tình hình chung trong khu vực ạ?
Tôi không nghĩ là thảo luận giữa hai phía sẽ có bất cứ ảnh hưởng gì đến tình hình chung, vì nó chỉ là dự định để tìm cách giảm căng thẳng. Với Philippines, thì đó là cho phép ngư dân Philippines quay lại đánh bắt cá ở Scarborough Shoal. Nhưng phía Trung Quốc đã nói với Philippines là họ không cho phép ngư dân Philippines quay lại vì họ nói bãi đó thuộc về Trung Quốc.
Từ khi nhậm chức đến nay, Tổng thống Rodrigo Duterte đã có những lời nói được cho là khá mềm mỏng với Trung Quốc. Liệu có khả năng là Philippines và Trung Quốc sẽ đạt được một thỏa thuận hợp tác nào đó như đã từng có dưới thời của Tổng thống Oreo trước kia không ạ?
The game plan of President Duterte is to return back the relation to the time of Gloria Macapagal Arroyo, where of course Gloria Macapagal Arroyo played what I call.
Kế hoạch của Tổng thống Duterte là quay trở lại giống như dưới thời của Tổng thống Gloria Arroyo. Nhưng thời đó, Tổng thống Arroyo chơi một trò chơi mà tôi gọi là trò chơi cân bằng. Theo cách này, Philippines tìm một điểm trung gian giữa hai cường quốc đang cạnh tranh với nhau, đó là Mỹ và Trung Quốc. Cơ bản mà nói thì đây giống như là một cách thiết quân mở đường theo cách ngoại giao. Tổng thống Arroyo vào đầu những năm 90 cho thấy là bà ủng hộ Mỹ trong trận chiến chống khủng bố và đã có được những hỗ trợ từ phía Mỹ. Cùng lúc đó, bà mở ra các cơ hội để hợp tác phát triển chung với Trung Quốc. Bà đã ký thỏa thuận này với Trung Quốc. Theo tôi, kế hoạch của Tổng thống Duterte là quay trở lại tình trạng đó. Theo đó thì Philippines là một nước nhỏ, lợi dụng sự cạnh tranh giữa các cường quốc. Liệu rằng ông ta có thành công hay không thì đó lại là một vấn đề khác, bởi vì đã có nhiều điều xảy ra trong thời gian vừa qua, kể từ năm 2010 đến 2016. Sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng hơn. Tất nhiên, chính sách của Tổng thống tiền nhiệm Aquino là đảm bảo Philippines luôn ở bên cạnh Mỹ. Hai bên đã ký hiệp định hợp tác quân sự tăng cường, gia tăng việc hiện đại hóa cho lực lượng vũ trang Philippines và kiện Trung Quốc ra tòa. Cho nên, Tổng thống Duterte sẽ phải làm đảo ngược ba việc mà Tổng thống Aquino đã làm, bao gồm thỏa thuận hợp tác tăng cường quân sự với Mỹ, gia tăng trang bị cho lực lượng vũ trang và vụ kiện với Trung Quốc. Theo tôi, ông ta không thể làm đảo ngược ba điều này một cách đơn giản, mà phải làm một cách từ từ, từng bước nhỏ một. Đây là một thách thức lớn đối với ông ta. Vấn đề là, ông ta cần thời gian cho chính sách đối ngoại, mà vào lúc này, ưu tiên của ông ấy lại là trận chiến chống ma túy trong nước. Ông ấy sẽ phải thay đổi chính sách đối ngoại của Philippines để có thể đạt được điều mình muốn, nhưng liệu rằng ông ta có thời gian hay không? Vì quan tâm hàng đầu của ông ấy vào lúc này lại là đối nội.
Nếu mà điều này xảy ra, theo ông nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến các nước trong khu vực ạ?
Yes, I don't know how Vietnam, Japan and the United States.
Tôi không biết là liệu Việt Nam, Mỹ và Nhật Bản sẽ phản ứng thế nào. Philippines dưới thời của Tổng thống Duterte sẽ ngã hơn về phía Trung Quốc. Nỗ lực của chính phủ là tìm một điểm trung gian giữa Mỹ và Trung Quốc. Đó là kế hoạch của ông ta, nhưng liệu ông ấy có làm được hay không lại là điều khác. Vấn đề này còn phụ thuộc vào quân đội và ngoại giao của Philippines vốn đã được định hình trong vòng 6 năm qua là thách thức Trung Quốc. Điều này đòi hỏi vô cùng nhiều nỗ lực từ phía của Tổng thống Duterte.
Tổng thống Duterte cũng đã có những lời lẽ mạnh mẽ hơn với Mỹ. Mới đây ông còn nói là ông không ủng hộ chính sách của Mỹ trong khu vực. Theo ông, vai trò của Philippines trong chiến lược của Mỹ tại khu vực châu Á dưới thời của Tổng thống Duterte sắp tới sẽ ra sao ạ?
Well, what he's saying is he's trying to chart an independent foreign policy. Again, trying to be.
Điều mà ông ta nói là để chỉ ra chính sách đối ngoại độc lập của Philippines, tức là đứng ở giữa. Ông ấy có thể nói rất nhiều điều, nhưng liệu ông ta có thể làm được hay không lại là một vấn đề khác, vì ông ấy không có kinh nghiệm trong chính sách đối ngoại. Ông ấy đã là một quan chức chính quyền địa phương trong suốt 30 năm qua, cho nên đây là một thách thức lớn đối với Tổng thống Duterte.
Trong ASEAN, Philippines và Việt Nam là những nước có tiếng nói mạnh mẽ nhất đối với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Nhưng Tổng thống Duterte gần đây lại mềm mỏng hơn với Trung Quốc. Theo ông, vai trò của Philippines tại ASEAN sắp tới sẽ thế nào ạ?
Well, again, just like I mentioned, he doesn't want to antagonize China. He would try to find the middle ground.
Như tôi đã nói, là ông ấy không muốn làm cho Trung Quốc tức giận và đang cố tìm điểm trung gian. Tôi nghĩ là ông ấy đã quyết định là sẽ không chỉ trích Trung Quốc ngay trong diễn đàn ASEAN. Ở diễn đàn này, ông ấy đã cố gắng yên lặng, không nói tới vấn đề Biển Đông, nhưng ông ấy nói về phán quyết của tòa khi hai bên có đối thoại song phương. Nhưng cho đến lúc này thì vẫn chưa có đối thoại song phương chính thức giữa hai nước.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn. Thế giới đang có quá nhiều chỉ dấu bất ổn, trong đó là nguy cơ khủng hoảng tài chính sắp tới tại Trung Quốc. Diễn đàn Kinh tế sẽ cùng chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa tìm hiểu xem người ta đã thấy những gì mà có kết luận u ám này.
Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin kính chào kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, trong mấy ngày qua, các thị trường tài chính đều chờ đợi xem là Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ quyết định thế nào về lãi suất trong hai ngày họp định kỳ vào thứ Ba và thứ Tư của một ủy ban chuyên môn về chính sách tiền tệ và tín dụng. Nhưng trong khi đó, thế giới bên ngoài lại có nhiều dấu hiệu đáng ngại hơn là một vụ tăng lãi suất tại Mỹ. William xin được đề nghị ông trình bày cho bức tranh toàn cảnh về các dấu hiệu đáng ngại này ạ.
Thưa vâng, nhìn riêng vào trường hợp Hoa Kỳ đó thì bản thân tôi mong rằng Ngân hàng Trung ương của Mỹ sớm ra khỏi cái tình trạng nó quá bất thường và bất lợi đó, khi mà họ duy trì cái lãi suất nó cứ mấp mé ở số 0. Nhưng mà định chế này thì cũng vẫn phải đắn đo cân nhắc nhiều khía cạnh khác nhau, cho nên chắc rằng họ chưa tăng lãi suất ngắn hạn vào cái kỳ này. Và người ta còn phải nghe ngóng tình hình và quyết định về lãi suất vào kỳ sau, tức là trong vòng 6 tuần nữa đó thưa cô. Nhưng mà như cô vừa mới nêu ra đó thì thế giới bên ngoài đã có nhiều dấu hiệu kinh tế đáng ngại. Và tôi cho rằng đáng ngại nhất là tình hình kinh tế Trung Quốc và Âu Châu ở hai cái đầu gọi là Đông và Tây của cả cái đại lục Âu Á. Và kỳ này thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên tập trung vào hai nơi đó thưa cô.
Dạ, như vậy xin nhờ ông mở đầu và nói về những dấu hiệu này ạ.
Dạ thưa vâng, tại Hoa Kỳ tuần qua người ta tưởng niệm cái vụ khủng bố 911, tức là vào cái ngày 11 tháng 9 năm 2001, với hậu quả đó là 15 năm sau vẫn còn lan rộng ra toàn cầu. Nhưng mà đa số người ta lại quên cái vụ khủng hoảng tài chính năm 2008, với cái sự sụp đổ của tập đoàn đầu tư Lehman Brothers vào ngày 15 tháng 9. Thì về kinh tế người ta cũng không nên quên cái biến cố đó, vì hậu quả của nó vẫn kéo dài cho đến nay vẫn chưa dứt. Hôm 15 vừa qua đó thì lại có một cái thống kê u ám từ Âu Châu cho thấy rằng cái hậu quả đó, và qua đến cái ngày 18 thì cái vụ bầu cử tại thành phố Berlin của Đức càng xác nhận cái chuyện này. Sau đó thì chúng ta mới nhìn vào Trung Quốc là nơi sẽ xảy ra một biến cố mà tôi nghĩ rằng còn nguy ngập hơn cái vụ Lehman Brothers ở tại Mỹ nữa.
Dạ, Nguyên Lam hiểu là ông nhìn trên toàn cảnh và chấm vào hai nơi có thể có nhiều biến động kinh tế nhất trong thời gian tới. Thưa ông, giải thích chuyện đó như thế nào ạ?
Dạ, thứ nhất thưa cô, thì thống kê ngoại thương tại Âu Châu cho thấy xuất khẩu của Đức đã bị giảm 10% trong tháng 7 so với năm ngoái. Với sản lượng kinh tế đứng hàng thứ tư thế giới, nước Đức là một trụ cột của khối Âu Châu để có cái nền kinh tế mạnh nhất. Nhưng mà nhược điểm sinh tử của nước Đức là quá lệ thuộc vào xuất khẩu, với xuất khẩu chiếm đến 46%, tức là gần 50% của tổng sản lượng. Nếu mà hàng hóa dịch vụ bán ra ngoài mà bị sụt thì sản lượng kinh tế Đức nó có thể giảm mất 5%. Và cái nạn suy trầm ở tại Đức lúc đó nó sẽ gây khó khăn cho Âu Châu. Và thật ra đó thì phải thấy rằng là Âu Châu đã bị nguy ngập từ năm 2008 và khối euro thì bị khủng hoảng từ năm 2010 cho đến nay vẫn chưa dứt. Vì vậy đó, nước Đức mới tìm cách bán hàng nhiều hơn qua Mỹ và qua bên tàu. Thì khi ấy, và nếu mà mình nhìn vào cái quan hệ tay ba Mỹ, tàu và Đức đó, nếu mà Hoa Kỳ mua của Trung Quốc ít hơn đó, thì xuất khẩu của Đức qua tàu để bán cho Mỹ nó cũng sụt. Và nếu mà Hoa Kỳ lại mua của Đức ít hơn nữa, thì cái hậu quả nó còn tai hại gấp bội. Kinh tế Mỹ chúng ta nhớ rằng lệ thuộc rất ít vào xuất khẩu, trong khi khả năng nhập cảng của một cái thị trường tiêu thụ quá lớn là của Mỹ đó, lại là nguồn sống cho các cái nước xuất khẩu như là Đức và tàu. Từ vài năm nay đó, cơ cấu kinh tế của Hoa Kỳ đã đang chuyển theo cái hướng là tự sản xuất nhiều hơn. Và nếu mà Hoa Kỳ mua hàng ngoại ít hơn thì hai nước kia sẽ bị tai họa lớn. Và bây giờ thì chúng ta mới nói qua đến chính trị và bầu cử thưa cô.
Dạ, nghe một chuyên gia kinh tế như ông trình bày quan hệ mua bán giữa các nước, thính giả của chúng ta mới hiểu vì sao khi kinh tế toàn cầu còn suy yếu sau vụ khủng hoảng tài chính năm 2008, thì xứ nào càng lệ thuộc vào xuất khẩu thì càng bị rủi ro suy thoái kinh tế. Và đứng đầu có lẽ là nước Đức và Trung Quốc ở hai đầu của đại lục. Bây giờ thì chúng ta nói tới chuyện chính trị của nước Đức trước khi ngó qua Trung Quốc. Dạ, chuyện đó là gì, thưa ông?
Dạ, người ta thấy rằng qua các cái cuộc bầu cử hội đồng hàng tỉnh tại Đức từ mấy tuần qua đó, và gần đây nhất là hôm 18 vừa rồi tại Berlin đó, Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo theo cái xu hướng trung hữu của Thủ tướng Angela Merkel đã bị thua nặng. Bên cạnh đó đó thì cái Đảng Dân Chủ Xã Hội theo cái xu hướng trung tả đó cũng bị mất phiếu nữa. Thế thì hai cái đảng truyền thống này đó bây giờ đã gom lại đó là cũng chưa đạt tới 30%. Trong khi đó các đảng nhỏ ở ngoài lề đó, từ cực tả đến cực hữu đều thắng lớn. Và năm tới đó, nước Đức lại có tổng tuyển cử. Và nếu mà chiều hướng phân rã này tiếp tục với 6 đảng, mỗi đảng chỉ có chừng 15% số phiếu đó, thì bất ổn chính trị ở tại Đức, tức là ở tại trung tâm Âu Châu đó, sẽ là bất ổn lớn cho cả khối. Kinh tế suy trầm rồi chính trị tanh bành đó là một cái rủi ro lớn cho Liên Âu giữa những cái vụ khủng hoảng về di dân và cái nạn khủng bố. Và đấy là lúc mà chúng ta quan tâm đến một cái báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, gọi là BIS hay là BIS, cũng vừa mới công bố hôm 18. Và đây tôi mới cho rằng là chuyện đáng lo nhất đó thưa cô.
Dạ, dường như là ông trình bày cái bối cảnh chung rồi mới đi vào báo cáo đáng lo ngại này. Thưa ông, ngân hàng BIS là gì và vừa báo cáo những gì mà ông cho là đáng lo nhất ạ?
Dạ thưa, thế giới có cái ngân hàng thanh toán quốc tế gọi tắt là BIS, tức là từ tiếng Anh là Bank of International Settlement, là ngân hàng trung ương của các ngân hàng trung ương, do các cái ngân hàng trung ương Âu Mỹ thành lập từ năm 1930 với cái chức năng yểm trợ cái luồng trao đổi tư bản cho nó thông thoáng và ổn định. Nhưng mà BIS còn có một cái trách nhiệm quan trọng hơn nữa đó, tức là theo dõi tình hình tài chính toàn cầu để gióng lên những cái hồi chuông cảnh báo. Các cái phúc trình kinh tế của họ cho từng quý đó có cái giá trị chuyên môn rất cao và được người ta đặc biệt chú ý. Thế thì báo cáo mới nhất của họ đó nêu ra một rủi ro tài chính lớn cho hệ thống ngân hàng trên thế giới dựa trên một số tiêu chuẩn chuyên môn khi mà so sánh lãi suất với lại hối suất, tức là tỷ giá ngoại tệ đó. Ngân hàng BIS cho rằng các thị trường tài chính đó đã có cái sự lệch lạc tin báo một cái vụ khủng hoảng, và lần này có thể rằng là còn nghiêm trọng hơn cái vụ Lehman Brothers năm 2008. Thế thì khi mà quỹ tiền tệ quốc tế đã dự báo một cái rủi ro suy trầm toàn cầu với cái đà tăng trưởng bình quân của cả thế giới đó chỉ có ở khoảng 2-3% một năm đó, thì một vụ khủng hoảng tài chính đó sẽ là cái tai họa đáng sợ cho năm tới. Và đáng chú ý hơn vậy đó là việc ngân hàng BIS cảnh báo rằng chính Trung Quốc lại có thể bị khủng hoảng tài chính trong vòng 3 năm tới đây vì cái nạn mà gọi là vay mượn quá nhiều thưa cô.
Dạ, bây giờ thì chúng ta mới đi vào trọng tâm của vấn đề là khủng hoảng tài chính bên Trung Quốc. Dạ thưa, ngân hàng BIS nhận định thế nào về Trung Quốc thưa ông?
Dạ tôi xin vắn tắt thế này này. Các cái chuyên gia kinh tế tài chính thường theo dõi tình hình từng nước và so sánh cái đà tăng trưởng của tín dụng với lại cái đà tăng trưởng của sản xuất kinh tế. Họ đề ra một cái ngưỡng đáng quan tâm là khi mà tín dụng cao gấp 10 sản lượng thì đấy là cái chỉ dấu tuyên báo rằng quốc gia này có thể bị khủng hoảng tài chính. Là cái trường hợp nó đã xảy ra trong Hoa Kỳ năm 2007 khi mà thị trường gia cư bị bể và dẫn đến cái vụ khủng hoảng năm 2008 của chúng ta vừa mới nhắc đến đó. Thế thì khi hệ số này đó lại còn có chiều hướng tăng tốc thì tình hình rất dễ trở thành nguy ngập. Ngân hàng BIS theo dõi tình hình Trung Quốc từ nhiều năm và thấy rằng đà gia tăng càng ngày càng mạnh. Từ cái hệ số 6,7 vào năm 2011 đã vọt lên 22,1 vào năm 2014. Năm ngoái thì cái hệ số này nó lên đến 24,5 và vừa qua thì đã là 30,1. Nói cho gọn thì cái mức rủi ro này đã vượt qua các nước Đông Á trong cái vụ khủng hoảng tài chính bùng nổ vào ngày 2 tháng 7 năm 1997 và bỏ xa cái hệ số 10,6 của nước Mỹ trước cái vụ Lehman Brothers. Tôi xin nhắc lại rằng cái tháng 6 vừa rồi đó, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã khuyến cáo Bắc Kinh là phải giải quyết cái chuyện này càng sớm càng hay. Nhưng mà mãi cho tới nay đó là chưa thấy ai nhúc nhích cả vì họ không thể nào làm khác hơn là phải đi theo lao nữa thưa cô.
Dạ, vì chuyện này nó hơi chuyên môn nên Nguyên Lam xin đề nghị ông giải thích thêm cho Nguyên Lam và cho thính giả của chúng ta hiểu vì sao mà sự cách biệt gia tăng giữa tín dụng và sản lượng lại là dấu hiệu của khủng hoảng à?
Thông thường thì người ta đi vay với cái hy vọng rằng người dùng cái tiền vay đó tạo thêm tài sản cho tương lai và cái tài sản đấy nó phải cao hơn cái số tiền đi vay gồm cả vốn lẫn lời đó, thì mới có lợi. Đấy là cái chức năng của tín dụng, đối chiếu với kết quả đó được đo lường ở sản lượng. Nên nghĩ rằng tài sản trong tương lai còn tăng giá mạnh thì người ta càng có khuynh hướng đi vay nhiều hơn và lấy rủi ro lớn hơn. Khi ấy là người ta có cái tinh thần đầu cơ, tức là đầu tư để kiếm lời nhiều và nhanh nhưng mà cũng gặp nhiều rủi ro hơn nữa. Và đấy là trường hợp mà người ta gọi là bong bóng đầu cơ đó. Cái bước thứ ba nó còn nguy ngập hơn vậy nữa, là người ta vẫn có thể đi vay rất nhiều mà chưa chắc đã có khả năng thanh toán trong tương lai. Thực chất thì đấy là sự lường gạt rất dễ xảy ra trong một cái hệ thống tài chính lỏng lẻo về kiểm soát và lệch lạc về chính sách. Trung Quốc đã bị cái nạn bong bóng đầu cơ và đang thêm cái nạn lường gạt tín dụng hoặc là vỡ nợ đó vì chính sách thưa cô.
Dạ, ông vừa trình bày ba cấp tín dụng đo lường ở ba cấp rủi ro và giải thích ở chính sách của Trung Quốc. Như vậy tức là ông cho là vụ khủng hoảng tài chính sắp tới tại Trung Quốc lại xuất phát từ chính sách của nhà cầm quyền. Thưa ông, tại sao như vậy ạ?
Xưa nay thì Trung Quốc dùng đầu tư làm đòn bẩy, tức là làm sức bật cho sản xuất, và sản xuất thừa đó thì họ xuất khẩu. Thế thì từ vụ khủng hoảng tài chính rồi lại tổng suy trầm năm 2008-2009 thì số nhập khẩu của các nước có giảm và xuất khẩu của Trung Quốc cũng vậy như chúng ta vừa mới nhắc tới đó. Nhưng mà vì chưa thể cải cách cơ chế để lấy tiêu thụ nội địa làm đầu máy tăng trưởng thay cho đầu tư đó, thì lãnh đạo Bắc Kinh vẫn thúc đẩy đầu tư và chủ yếu là để tạo ra việc làm hầu tránh nạn thất nghiệp. Và họ tài trợ đầu tư bằng tín dụng. Vì tín dụng từ các cái ngân hàng của nhà nước và tài trợ cho các cơ sở sản xuất chủ yếu cũng của nhà nước, thì các cái khách nợ thuộc lại quốc doanh này bất kể tư rủi ro và thấy nhà nước bơm tiền thì dùng đồng tiền đó vào việc đầu cơ. Đấy là lý do khiến cho lượng tín dụng tăng vọt từ mấy năm nay, thì các cái doanh nghiệp đi vay còn nhiều hơn trước nữa. Và mặc dầu sản xuất ra hàng không bán được, bị ế đấy, hoặc là chút tiền vào các cái dự án xây dựng có tính chất đầu cơ, tức là thổi đến bong bóng, người ta vẫn cứ đi vay trong cái tinh thần lường gạt chủ nợ là nhà nước. Vì vậy mà vụ khủng hoảng do ngân hàng BIS cảnh báo đó càng dễ xảy ra nay mai. Và triệu chứng tiên báo đó sẽ hàng loạt doanh nghiệp vỡ nợ. Cái vụ khủng hoảng sắp tới tại Trung Quốc tôi nghĩ sẽ làm cái chấn động toàn cầu. Nó còn kinh hãi hơn cái vụ tập đoàn Lehman Brothers bị sụp đổ. Thưa cô.
Dạ, Ban Việt ngữ và Nguyên Lam xin cảm tạ chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 mét. Toàn Ban Việt ngữ Đã Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
VOA Channel 2.